Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong thành cùng anh Vũ, Phan Minh, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 2 tháng 12, 2024. Lực lượng nổi dậy Syria tiếp tục tiến quân sau khi chiếm được Aleppo. Tổng thống Assad tìm kiếm đồng minh hỗ trợ. Tại Pháp, đảng cực hữu đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Barnier. Tòa án công lý quốc tế xem xét trách nhiệm pháp lý của các quốc gia gây tổn hại cho khí hậu. Gần 100 nước và 12 tổ chức tham gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bóng ma nội chiến trở lại Syria có nguy cơ làm rối ren thêm tình hình Trung Cận Đông. Cuộc theo dòng thời sự, thiếu lao động trầm trọng, Nga phải nhập khẩu nhân công từ châu Phi và Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, sau khi chiếm được toàn bộ Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, các lực lượng nổi dậy ngày hôm nay tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công ở tỉnh Idlib ở miền Bắc và Hama ở miền Trung. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang nỗ lực tìm kiếm hậu thuẫn của các đồng minh sau khi mất quyền kiểm soát Aleppo. Các cuộc giao tranh đã làm hơn 400 người thiệt mạng. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nổ ra nội chiến ở Syria vào năm 2011, chính quyền Damascus, một đồng minh của Iran và Nga, hoàn toàn mất quyền kiểm soát thành phố Aleppo ở miền Bắc sau các cuộc tấn công của liên minh các lực lượng nổi dậy do các nhóm thánh chiến cầm đầu. Theo thông tin viên RFP tại khu vực Pol Khalife, các lực lượng thánh chiến và nổi dậy đã gần như kiểm soát hoàn toàn tỉnh Idlib và hiện tiếp tục tiến quân ở phía nam tỉnh Aleppo. Tại đây, phiến quân đã chiếm một phi trường quân sự và một sân bay quốc tế. Quân đội Syria và đồng minh Nga đã tăng cường tuyến phòng thủ tại Hama ở miền Trung. Tổng tư lệnh quân đội Syria hôm qua trực tiếp tới mặt trận trong vùng này và khẳng định quân chính phủ đã chặn được các cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến nổi dậy, đồng thời đã chiếm lại được một số vị trí. Từ ngày Chủ nhật, không quân Nga đã tiến hành hàng chục cuộc không kích cố ngăn chặn đà tiến của lực lượng thánh chiến và liên quân chống Damascus. Quân đội Nga có căn cứ không quân lớn tại tỉnh Duyên Hải Latakia đang tích cực hỗ trợ quân đội Syria. Hôm qua tại Damascus, Tổng thống Syria đã tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ông Assad nhấn mạnh sự hậu thuẫn của các đồng minh và bạn bè để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố được nước ngoài yểm trợ là vô cùng quan trọng. Sau Damascus, Ngoại trưởng Iran tối qua đã tới Ankara để thảo luận với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Tổ chức phi chính phủ Đài quan sát nhân quyền tại Syria OSDAS cho biết các cuộc giao tranh bùng lên từ thứ Tư tuần trước đã làm hơn 410 người thiệt mạng, trong đó 214 người thuộc lực lượng nổi dậy, 137 người thuộc quân chính phủ và 61 thường dân. Sau vụ đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2011, Syria đã rơi vào cuộc nội chiến kéo dài gần chục năm, làm gần nửa triệu người chết.
Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến công du Ả Rập Xê Út. Trọng tâm của chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày này là tăng cường hợp tác giữa Paris và Riyadh nhằm giảm căng thẳng và tránh xung đột lan rộng tại khu vực Trung Cận Đông.
Theo thông cáo của Điện Élysée, trong chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Pháp đến Ả Rập Xê Út từ gần 20 năm nay, lãnh đạo hai bên sẽ chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược. Điện Élysée cũng cho biết Tổng thống Macron sẽ thảo luận với Thái tử Ả Rập Xê Út về phương thức hậu thuẫn quân đội Liban hiện đang được tái triển khai tại vùng biên giới phía nam giáp với Israel sau khi Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận hưu chiến hôm 21-27 tháng 11 nhờ các thúc đẩy của Mỹ và Pháp. Paris dự kiến cung cấp thiết bị tháo dỡ bom mìn và phương tiện cho lực lượng công binh Liban. Theo một người thông hiểu về hồ sơ này tại Paris, với việc lực lượng Hezbollah thân Iran suy yếu, Ả Rập Xê Út có thể quyết định tiếp tục tài trợ cho quân đội Liban và nền kinh tế nước này. Tổng thống Pháp và lãnh đạo Ả Rập Xê Út cũng sẽ bàn về xung đột Gaza và quan hệ với Iran. Theo chuyên gia Camilon, Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế tại Paris, nước Pháp có thể dựa vào quan hệ giữa Ả Rập Xê Út với Iran để giúp làm dịu tình hình trên toàn khu vực, do Riyadh duy trì một kênh ngoại giao khá quan trọng với Tehran kể từ khi hai nước tái lập bang giao đầu năm ngoái. Hợp tác kinh tế là một vế khác trong chuyến công du Ả Rập Xê Út của Tổng thống Pháp. Lãnh đạo của khoảng 50 tập đoàn lớn và của các startup trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và vật lý lưỡng tử của Pháp tháp tùng Tổng thống Macron. Ngày thứ Tư, Tổng thống Pháp có kế hoạch viếng thăm vùng ốc đảo trên sa mạc Al-Ula của các địa điểm khảo cổ học ở đây, nơi Ả Rập Xê Út đang muốn biến thành một trung tâm du lịch và văn hóa quốc tế, đặc biệt nhờ sự hỗ trợ của Paris với đại dự án 20 tỷ đô la.
Về tình hình nước Pháp, đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN ngày hôm nay tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu chính phủ Barnier không điều chỉnh dự luật an sinh xã hội và nếu chính quyền nhất quyết sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua luật mà không cần bỏ phiếu tại Hạ viện.
Dự thảo luật an sinh xã hội sẽ được đưa ra thảo luận lần cuối tại Hạ viện kể từ 15 giờ chiều hôm nay. Vì không có đa số quá bán tại Hạ viện, chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier có thể sử dụng điều 49.3. Sáng hôm nay, Chủ tịch Đảng Tập hợp Dân tộc Jordan Bardella khẳng định đảng này sẽ duy trì quan điểm bất tín nhiệm chính phủ, trừ khi có phép lạ vào phút cuối cùng, tức là ông Barnier sẽ xét lại dự thảo trước 15 giờ. Việc đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc cùng các đồng minh với hơn 140 ghế tại Hạ viện quyết định bỏ phiếu bất tín nhiệm chắc chắn sẽ khiến chính phủ bị lật đổ, bởi hiện tại Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới với gần 200 ghế dân biểu cho biết sẽ đệ nạp kiến nghị bất tín nhiệm. Kiến nghị này sẽ được thông qua với đa số quá bán, tương đương 289 dân biểu. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1962, một chính phủ bị lật đổ. Theo AFP, ngoài khả năng nói trên, dự thảo luật an sinh xã hội có khả năng không được Hạ viện thông qua, chẳng hạn với một kiến nghị bác bỏ mà Đảng Xã hội dự định thông báo sẽ đưa ra trước phiên họp 15 giờ chiều nay. Dân biểu Đảng Xã hội Jérôme Gage ủng hộ giải pháp này, sẽ cho phép các bên thương lượng tại dự thảo. Người phát ngôn của chính phủ Maud Brejon trên CNews hôm nay cảnh báo nếu các đảng phái đối lập quyết định lật đổ chính phủ, nước Pháp phải mất nhiều tháng, thậm chí phải nhiều năm mới gượng dậy được. Bộ trưởng Kinh tế Antoine Armand cũng nhấn mạnh đến việc bất ổn chính trị khiến nước Pháp rơi vào bất ổn về kinh tế và tài chính.
Về tình hình Georgia, Tổng thống thân phương Tây Salome Zurabishvili ngày hôm nay tuyên bố phong trào ủng hộ tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu không có dấu hiệu suy yếu sau khi đảng giấc mơ Georgia cầm quyền từ năm 2012 bị phe đối lập cáo buộc có xu hướng độc tài thân Nga. Phe này đã khởi xướng làn sóng biểu tình mới kể từ 28 tháng 11 do chính phủ hoãn đến năm 2028 các cuộc đàm phán gia nhập Liên Âu.
En restant très dynamique, la contestation du gel du processus d'intégration de la Géorgie.
Giữ vững khí thế, phong trào phản đối việc đóng băng quá trình hội nhập Liên Âu của Georgia đã làm thay đổi xu hướng vào cuối tuần qua. Phong trào đã gây ra những rạn nứt chưa từng có trong chế độ của nhà tài phiệt Bidzina Ivanishvili và tạo cơ hội cho Tổng thống Salome Zurabishvili chuyển sang thế công. Với lợi thế đó, Tổng thống đã từ chối từ chức, muốn thành lập một hội đồng chuyển tiếp, có nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới với mục tiêu đưa Georgia trở lại con đường hội nhập Liên Âu. Sự kiện này làm cho những người biểu tình ủng hộ châu Âu cảm thấy hài lòng, như Nikolos, 18 tuổi. Anh nói, tôi nghĩ Zurabishvili là một trong những tổng thống quan trọng nhất lịch sử của chúng tôi, vì bà đã chọn đứng về phía nhân dân, chứ không phải về phía chính phủ. Đúng là bà ấy không chọn phe ngay từ đầu, nhưng tôi nghĩ rằng thà chọn muộn còn hơn là không bao giờ, hết lời dẫn. Mặc dù còn trẻ, cậu học sinh này vẫn nhớ vị tổng thống đương nhiệm đã được bầu lên nhờ sự hậu thuẫn của đảng cầm quyền giấc mơ Georgia và người sáng lập Bidzina Ivanishvili, nhân vật mà giờ đây bà đang đối đầu. Và bà có thể đóng một vai trò thiết yếu, giúp tập hợp một phe đối lập bị chia rẽ xung quanh một đồng thuận tối thiểu, đó là chọn hướng về châu Âu.
Régis Janté, BBC, RFI.
Vừa rồi là tường trình của thông tin viên Régis Janté từ Tbilisi về tình hình chiến tranh Ukraine giữa lúc đang diễn ra chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Đức. Thủ tướng Olaf Scholz ngày hôm nay đã đến thăm Kiev và hứa một khoản viện trợ quân sự trị giá 650 triệu euro cho Ukraine. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Đức, đồng minh chủ chốt của Kiev tại châu Âu diễn ra trong lúc quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên mặt trận và đặc biệt là gần đến ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ với viễn cảnh nguồn viện trợ của Mỹ sẽ bị cắt. Chuyến đi Kiev lần này của ông Olaf Scholz nhằm bày tỏ tình đoàn kết của chính phủ Đức với Ukraine một ngày sau khi tân lãnh đạo ngoại giao của Liên Âu và tân chủ tịch Hội đồng châu Âu tới thăm Kiev. Ngay khi đến Kiev hôm nay, Thủ tướng Olaf Scholz thông báo Đức sẽ viện trợ quân sự 650 triệu euro bổ sung cho Kiev. Khoản viện trợ này sẽ được giao ngay trong tháng này. Từ đầu cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, Đức là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Ông Olaf Scholz cam kết Đức sẽ vẫn là nước hậu thuẫn chủ chốt cho Ukraine tại châu Âu. Thế nhưng, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị, Thủ tướng Đức vẫn từ chối cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Taurus để có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đức cũng là một trong số các đồng minh cho rằng thủ tục để thâu nhận Ukraine vào NATO là quá sớm vào thời điểm này. Trong cuộc gặp các lãnh đạo châu Âu hôm qua, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần thêm nhiều vũ khí và sự bảo đảm an ninh của NATO trước khi đàm phán với Nga nếu đàm phán diễn ra.
Nhìn sang Đông Nam Á, quân đội Philippines ngày hôm nay thông báo đã phát hiện được một tàu ngầm Nga ngoài khơi bờ biển Philippines ở Biển Đông. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bày tỏ quan ngại về vụ xâm nhập này và gọi đây là một sự kiện rất đáng lo ngại.
Tàu ngầm UFA 490 được phát hiện hôm 28 tháng 11 tại một nơi cách Cap Calavit trên đảo Mindoro khoảng 148 cây số. Nguyên thủ quốc gia Philippines nhấn mạnh bất kỳ sự xâm nhập nào vào vùng biển của nước này, đặc biệt là vào vùng đặc quyền kinh tế, đều rất đáng lo ngại. Chính quyền Manila đã điều một máy bay và một tàu tuần duyên đến theo dõi hoạt động của tàu ngầm Nga. Thủy thủ đoàn của tàu ngầm cho biết đang chờ cho điều kiện thời tiết tốt hơn để trở lại Vladivostok. Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Hải quân Philippines, chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad, mô tả tình hình không đáng báo động, nhưng cũng lưu ý đây là một tàu ngầm hết sức đặc biệt, khiến Hải quân Philippines ngạc nhiên. Theo hãng thông tấn Nga TASS, tàu ngầm UFA dài 74 mét, được trang bị tên lửa Calibr PL với tầm bắn lên đến 12.000 cây số. Theo AFP, cả Đại sứ quán Nga tại Manila lẫn Bộ Ngoại giao Philippines đều chưa đưa ra bình luận về vụ này.
Nhìn sang Hoa Kỳ, vài tuần trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua đã quyết định ân xá cho con trai Hunter Biden bị kết án về tội gian lận thuế và sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Chủ nhân Nhà Trắng trước đó đã nhiều lần khẳng định là sẽ không ân xá cho con trai. Quyết định của ông Biden làm dấy lên những câu hỏi mới về tính độc lập của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
Pour chacun de ces deux délits, Hunter Biden risquait respectivement jusqu'à 17 et 25 années
de prison. Đối với hai tội danh này thì Hunter Biden có thể lãnh án 17 và 25 năm tù. Tuy nhiên, ông đang trong quá trình thương lượng với lại bên cơ quan thuế. Hơn nữa, các luật sư của Hunter nhấn mạnh thân chủ của họ bị tư pháp nhắm tới chỉ vì là con trai của Tổng thống Hoa Kỳ. Đó cũng là điều mà Joe Biden đã khẳng định vào tối ngày hôm qua trong một thông cáo. Ông nói đây là vụ truy tố có chọn lọc và không công bằng. Cáo buộc những đối thủ chính trị của ông ở Quốc hội đã khởi xướng quá trình tố tụng này. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn 50 ngày nữa Joe Biden sẽ rời Nhà Trắng sau khi đã cố duy trì một nhiệm kỳ không tì vết, việc ông thay đổi lập trường càng làm giảm uy tín của chức vụ Tổng thống cũng như là tính độc lập của hệ thống tư pháp Mỹ. Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống đắc cử, đã chế giễu sự bất nhất của Joe Biden khi cho rằng chủ nhân Nhà Trắng đã đợi đến khi mà các cuộc bầu cử kết thúc mới sử dụng quyền ân xá của Tổng thống.
Karin Newton, New York, RFI.
Về lĩnh vực môi trường, có công lý cho khí hậu hay không? Những nước phát thải gây hiệu ứng nhà kính làm tổn hại đến khí hậu trái đất có bị trừng phạt về tài chính hay không? Tòa án công lý quốc tế mở ra ngày hôm nay tại La Hay, Hà Lan sẽ phải đưa ra phán quyết về vấn đề này. 98 quốc gia và 12 tổ chức tham gia phiên tòa kéo dài cho đến ngày 13 tháng 12. Theo AFP, số nước tham dự một phiên tòa của Tòa án công lý quốc tế chưa bao giờ lại đông đến như vậy. Vanuatu, tiểu quốc đảo ở Thái Bình Dương, có nguy cơ bị nước biển dâng cao nhấn chìm do khí hậu trái đất nóng lên, là nước đi đầu trong sáng kiến đưa ra vấn đề trước cơ quan pháp lý cao nhất của Liên Hiệp Quốc. Đặc phái viên Stephanie Mopa tường trình từ La Hay.
Substituer aux promesses politiques des obligations juridiques, c'est l'enjeu majeur des audiences.
Thay thế những hứa hẹn chính trị bằng các nghĩa vụ pháp lý là thách thức chủ yếu của phiên tòa này. Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất thuộc nhóm các nước phương Nam, hy vọng một phán quyết như vậy sẽ giúp củng cố vị thế của họ trong các cuộc đàm phán tương lai. Một phán quyết giúp tái cân bằng tương quan lực lượng, đây là điều mà đặc phái viên của Vanuatu về biến đổi khí hậu cho biết. Chúng ta cần đến một hành động khí hậu mạnh mẽ hơn, chúng ta phải cắt giảm khí thải. Các quốc gia có nhu cầu nhất phải được cung cấp tài chính khí hậu. Đây là toàn bộ những điều mà tất cả các nước đã đồng ý ở Paris với Hiệp định Paris. Đây không phải là điều gì mới mẻ cả. Song các nước đã chấp thuận nhưng lại không thực thi. Vì vậy, chúng tôi cần tòa án quốc tế khẳng định về mặt pháp lý rằng các vị có nghĩa vụ thực thi việc này và điều đó sẽ giúp chúng tôi trong các cuộc đàm phán, từ ngữ trong nguyên văn. Họ hy vọng rằng một phán quyết như vậy có thể thay đổi cán cân quyền lực, mang lại vũ khí cho các thẩm phán trên khắp thế giới trong việc xét xử các vụ kiện về khí hậu và yêu cầu những bên gây ô nhiễm phải trả tiền nếu họ từ chối thực thi các cam kết. Ý kiến của Tòa Công lý Quốc tế không mang tính cưỡng chế, nhưng các nước công nghiệp hóa chất đều hiểu rõ vấn đề. Các luật sư của Bắc Kinh, Washington và Riyadh, cũng như của Liên minh các quốc gia dầu mỏ OPEC, rõ ràng có ý định bảo vệ quyền lợi của mình trước các thẩm phán.
Stéphanie Mopalae, RFI.
Phiên tòa tại La Hay diễn ra ít ngày sau hội nghị khí hậu COP29 tại Azerbaijan kết thúc với thỏa thuận về ít nhất 300 tỷ đô la một năm cho tài chính khí hậu. Các nước nghèo nhất cũng là các nước có nguy cơ tổn thất nhiều nhất do biến đổi khí hậu đã cực lực lên án các nước giàu về khoản tiền quá ít ỏi này. Vẫn trong lĩnh vực môi trường, kể từ ngày hôm nay tại Ả Rập Xê Út diễn ra hội nghị về sa mạc hóa và thoái hóa đất của Liên Hiệp Quốc cho đến ngày 13 tháng 12. Trước dịp phiên họp quan trọng này, Liên Hiệp Quốc đã ra một báo cáo cho thấy tình trạng suy thoái đất đe dọa sự sống trên trái đất với khoảng 1,8 tỷ người dân chịu ảnh hưởng trong hiện tại. Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc dọa trả đũa Litva sau vụ trục xuất 3 nhân viên ngoại giao. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay thông báo như trên sau khi 3 nhân viên đại sứ quán Trung Quốc bị Vilnius trục xuất, trong bối cảnh quan hệ giữa Litva với Đài Loan ngày càng chặt chẽ, cùng với những nghi ngờ liên quan đến việc Trung Quốc làm hư hại các biển nối từ Thụy Điển đến Litva. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án hành động khiêu khích và vô lý, yêu cầu Litva ngừng làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Hôm 29 tháng 11, Bộ Ngoại giao Litva thông báo 3 nhân viên ngoại giao của Trung Quốc không được hoan nghênh vì đã vi phạm Công ước Vienna và pháp luật của Litva.
Na Uy đình chỉ kế hoạch khai thác khoáng sản dưới đáy biển sau khi một đảng cánh tả nhỏ trong chính phủ đạt được một thỏa thuận nhượng bộ với chính phủ trung tả cầm quyền.
Donald Trump bổ nhiệm ông thông gia vào nội các. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ hôm qua thông báo bổ nhiệm Massad Boulos, một doanh nhân người Mỹ gốc Liban và là cha của con rể Michael, làm cố vấn về Trung Đông.